đi tế thế, kiết tường bình an, làm sao tránh khỏi đào binh kiếp. Chúng ta mọi người nên biết, nỗi đau khổ của đào binh kiếp là từ đâu đến. Phàm là việc gì đều không rời khỏi nhân quả. Quá khứ đã tạo cái nhân của bác khổ thì hiện nay phải thọ cái khổ của bác khổ. Thấu hiểu mối quan hệ của nhân quả thì biết đào binh kiếp cũng là một loại quả báo. Tuy nhiên, có một số người không tin đạo lý vạn pháp đều có nhân quả vì họ chưa nghiên cứu qua Phật Pháp. Cho nên, không tin đạo lý nhân quả. Đã không tin nhân quả, vậy thì đào binh kiếp là nguyên nhân gì? Trí tuệ của phàm phu chỉ biết được hiện tại. Thế gian cái nhìn của phàm phu cùng cái nhìn của thánh nhân trên căn bản là không tương đồng. Cách nhìn của phàm phu chia làm hai loại. Loại thứ nhất, họ cho rằng đào binh kiếp là do những kẻ xâm lược của chủ nghĩa đế quốc tạo ra. Họ muốn chinh phục thế giới mà dẫn đến chiến tranh. Còn cách nhìn của một loại nữa cho rằng những nhà giả tâm trong nước không giữ bổn phận làm nhiễu loạn sự trị an của nội bộ, phản quốc tạo phản mà dẫn đến chiến đấu. Cho nên mới xảy ra kiếp nạn của đào binh. Phàm phu thông thường cho rằng hai loại này là nguyên nhân của đào binh kiếp. Kỳ thật, đây chẳng phải là nguyên nhân căn bản. Nó chỉ là một loại trợ duyên mà thôi. Đào binh kiếp đó là trợ duyên. Vậy thì, cái nhân của nó tại đâu? Điều này chẳng phải người thường có thể liễu giải được. Nhất định phải là bậc thánh nhân có trí tuệ cao siêu mới liễu giải được. Trí tuệ của thánh nhân có thể thấy được quá khứ. Phật Pháp vô biên, chỉ có Phật giáo mới có thể đem nguyên nhân tại sao có thể xảy ra đào binh kiếp nói được rõ ràng. Chúng tôi xin cử ra một tỷ dụ, lấy một hạt giống cây đu đủ trồng xuống đất. Đây gọi là nhân. Sau đó hạt giống nảy mầm lớn lên, quả đu đủ chín thì gọi là quả. Trợ duyên tức là trợ giúp cơ hội lớn lên. Tỉ như hạt giống, sau khi trồng xuống thì phải tưới nước, ánh nắng và phân bón mới kết trái được. Cho nên nhất định phải có nhân, có duyên mới kết trái được. Nhìn cách này thì thấy rất rõ ràng. Thấy đến quả thì liền biết đến nhân. Giống như thấy quả đu đủ thì biết quả đu đủ là do hạt giống đu đủ mọc ra. Hiện nay sở dĩ có cây quả của đào binh kiếp cũng là cái nhân tạo ra đào binh kiếp ở quá khứ. Quý vị phải biết, đào binh kiếp cái đó đã là cái quả sát, thì cái nhân của nó đương nhiên là không rời khỏi nhân sát. Lại thêm vào đó trợ duyên của những kẻ giả tâm và kẻ chủ nghĩa đế quốc thì nảy sinh ra cái quả của đào binh kiếp. Tuy nhiên loại nhân này kẻ phàm phu thì không biết, chỉ có Phật Bồ Tát mới liễu giải được. Đây quyết chẳng phải lời viễn vông, cũng chẳng phải suy đoán. Phật Bồ Tát là có thiên nhãn thông, cho nên thấy được nhân quả của đào binh kiếp. Thấy được rất rõ ràng, thấu hiểu chúng sanh từ xưa đến nay không đoạn nỗi nghiệp sát. Chẳng có một người nào chẳng sát sanh, mà sát sanh có thể chia làm hai loại. Một loại là trực tiếp sát, một loại là gián tiếp sát. Cái nhân đã tạo hai loại sát nghiệp này, tích tụ đã lâu rồi thì gặp phải duyên, thì kết thành cái quả của đào binh kiếp. Cái gì gọi là trực tiếp sát và gián tiếp sát? Tên đồ tể trực tiếp mà giết heo, giết bò, giết dê gọi là trực tiếp sát, vì chúng ta ngày ngày đều phải ăn thịt, đồ tể mới bị giết, họ là vì chúng ta mà giết. Đây gọi là gián tiếp sát. Hai loại này tức là nhân sát. Chủ phạm của việc sát sanh, mọi người đều cho rằng trực tiếp sát là tội nặng, còn người ăn thịt thì tội nhẹ. Vậy là không đúng. pháp luật của chánh phủ, phạm tội cũng chia làm hai hạng, cũng tức là chủ phạm và tòng phạm. Chủ phạm là chính mình làm, tòng phạm là giúp cho hung thủ. Tuy nhiên, người trực tiếp sát là chủ phạm, hay là người gián tiếp ăn thịt là chủ phạm, điều này không nhất định. Tỷ như lò heo, khi mình giết heo đem đi bán, lúc này tên đồ tể là chủ phạm, còn người mua thịt là tòng phạm. Nhưng vì thịt không đủ để bán, người mua thịt vẫn còn rất nhiều, thì tên đồ tể lại phải giết thêm. Lúc này thì người mua thịt trở thành chủ phạm, còn tên đồ tể thì lại trở thành tòng phạm. Cho nên, có cái nhân thế nào, thì mỗi người tự có cái quả báo khác biệt. Người hiện nay so với người thời xưa đều chẳng tin đạo lý nhân quả báo ứng. Xưa kia, chẳng những người thông thường đều sợ nhân quả, cho dù là lò sát sanh cũng sợ nhân quả báo ứng. Cho nên khi họ muốn giết heo, thì trong miệng họ niệm lẩm bẩm rằng: heo ơi, ngươi chớ trách ta nhé, ngươi là một món ăn của nhân gian. Họ không ăn thì ta không giết ngươi, ngươi đến những người ăn thịt ngươi mà đòi nợ nhé. Quý vị xem, những người giết heo, chẳng phải cũng sợ heo đến đòi nợ hay sao? Tuy nhiên, heo rốt cuộc đi đòi nợ người ăn thịt chúng, hoặc là đi đòi nợ những người giết chúng. Lời tục nói rất hay, oan có nguồn, nợ có chủ. Cho nên ăn thì có cái quả báo của việc ăn, giết thì có cái quả báo của việc giết hại. Trạng huống của đạo Bình Kiếp. Nói đến chỗ này thì chúng ta đã hiểu rõ nguyên nhân của đạo Bình Kiếp rồi. Vị đạo Bình Kiếp rốt cuộc đáng sợ như thế nào? Có những người đã từng chính mắt thấy qua, nhưng thời gian lâu rồi thì cũng đã quên mất. Có những người vốn chưa từng thấy qua, chẳng biết cái đáng sợ của đạo Bình Kiếp. Cho nên bây giờ xin đem trạng huống của đạo Bình Kiếp chia thành bốn loại để thuyết minh. Một, giết người. Thời xưa khi đánh nhau thì lão Bá Tánh cùng những người lính sống trên một nơi. Đối phương một khi công vào thành nội, lão Bá Tánh vô tội cùng quân lính đều bị giết chết như nhau. Xảy ra việc bi thảm tàn sát cả thành là như vậy. Có người sẽ nói, thời xưa đã qua rồi, hiện nay chẳng có việc thảm sát cả thành như trước nữa. Nên biết chiến tranh hiện nay là chiến tranh lập thể, so với trước kia còn lợi hại kinh khiếp hơn, bi thảm hơn. Hiện nay nước A chế tạo bom nguyên tử, nước B cũng chế tạo bom nguyên tử. Vì hãy thử nghĩ, mục đích chế tạo bom nguyên tử rốt cuộc tại đâu? Có phải vĩnh viễn đem bom nguyên tử cất giữ trong kho hay không? Giả như một quả bom nguyên tử từ trên không ném xuống, bất cứ ai cũng đều không thể tuyệt đối bảo đảm an ninh cho chính mình, không chết dưới khói lửa của chiến tranh. Hai, phóng hỏa. Từ xưa đến nay, hễ có chiến tranh thì có phóng hỏa. Hiện nay còn có loại vũ khí bom khí dầu và bom thiêu di gì đó vân vân, là chuyên dùng để thiêu hủy đối phương. Một khi nổi lửa, nếu không thiêu chết người thì nhà cửa tài sản cả thể nhất luật đều bị thiêu sạch. Ba, nhà tan. Con người vì để tránh miễn bị thương vong vì chiến loạn thì phải nánh lánh nạn, cho nên gia đình cũng bị tan nát. Như đồng bào của Trung Quốc đại lục, quê hương của họ vốn có rất nhiều ruộng vườn gia tài ức triệu, đều là vì chiến tranh nên không mang theo được, mà phải lưu vong đến Đài Loan. 4. Gia đình ly tán. Khói lửa bức bách gần thành nội, mọi người đều khẩn cấp muốn đào tẩu. Một tay dắt đứa con trai, một tay dắt đứa con gái, bến xe và trên xa lộ, làn sóng người chen chúc đến nước chảy không thông. Xe đã lăn bánh, bên tai còn nghe tiếng khóc của trẻ thơ, cũng bó tay vô phương, cha mẹ vợ con anh em đều ly tán. Đạo Bình Kiếp là trạng huống thế đó. những đồng bào của Trung Quốc đại lục so ra hiểu rõ hơn một tí. Bởi vì Trung Quốc vào 6-70 năm về trước là chiến tranh quân Việt từ tỉnh này chạy qua tỉnh kia, tiếp theo lại nổi dậy chiến tranh Trung Nhật, máy bay oanh tạc khiến cho nhà ta người chết. Đài Loan cũng có một số người từng nếm qua mùi vị này. Hiện nay đạo binh kiếp tuy vẫn chưa đến, nhưng cái nhân của đạo binh kiếp đã tạo quá lâu rồi, ngày nào đó gặp phải duyên thì liền bộc phát. Tuy nhiên, trước khi cái duyên của đạo binh kiếp chưa đến, cũng có cách cứu vãn, nhưng phần nhiều người đều không tin nhân quả của đạo binh kiếp, vậy thì muốn giúp cũng đành phải chịu thôi. Người xưa nói, hòa khí trí tường, lễ khí trí oai, nghĩa là nói hòa khí thì sẽ kiết tường là tốt, lễ khí trí oai là không tốt, oan hồn có thể đến đòi nợ. Phía trước nói đến lời của tên đồ tể, quý vị thử nghĩ xem, phải hướng về những người ăn thịt để đòi nợ, vì là thiếu của chúng quá lâu thì chúng phải đến đòi phải trả cho bằng được món nợ này. Trả món nợ gì vậy? Đó tức là đạo binh kiếp. Nói đến đây, sợ mọi người không tin, lại xin nêu ra một sự thật để chứng minh. Đời nhà Tống có vị cao tăng sau khi nhập định, quan sát biết được An Dương sắp xảy ra đạo binh kiếp. Vào đời nhà Tống, thời đại vua Huy Tông, lính Kim miền Bắc tấn công xuống miền Nam, nơi nơi đều bị lính Kim thiêu đốt thảm sát. Đặc biệt hơn hết là thị trấn An Dương ở Hà Nam nhận lấy tai họa thảm khốc nhất. Lúc bấy giờ tại địa phương An Dương có một vị cao tăng có thể nhập định quan sát biết được sự việc của nhân quả. Người của An Dương cảm thấy tai nạn thảm khốc nặng nề như vậy, chẳng biết là nguyên nhân gì. Tuy nhiên bên trong chắc chắn phải có duyên cớ, liền đi đến hỏi vị cao tăng này. Vị cao tăng bèn nói với mọi người rằng, bởi vì người của An Dương sát nghiệp quá khứ chỗ tạo đó vì duyên cớ so với nơi khác nhiều hơn, cho nên lần này nhận chịu tai họa đạo binh kiếp so với nơi khác cũng thảm khốc lợi hại hơn. Nhưng sự báo ứng của sát nghiệp này vẫn chưa hết, tai họa của đạo binh kiếp vẫn còn tiếp tục mà đến. Người An Dương của các ông hãy mau mau hồi tâm chuyển ý giới sát thì có thể giảm khinh ác báo ở tương lai. Tuy nhiên người An Dương đều không tin lời của vị cao tăng này, y nhiên vẫn cứ đại sát thêm lên. Sau đó liên tục mấy năm binh lửa liên miên, người dân An Dương đều bị giết hại thảm khốc. Sau đó mới tin lời của vị cao tăng là đúng, nhưng không còn kịp nữa rồi. Công án này đã chứng minh sát sanh là nhân, đạo binh kiếp là quả. Thứ đệ của việc giới sát là biện pháp căn bản để dập tắt đạo binh kiếp. Hiện nay đạo binh kiếp đã bày ra trước mắt. Đạo binh kiếp là từ nhân sát mà đến, chúng ta phải nên chế tạo nhân sát nữa, bây giờ gọi là giới sát, để tránh miệng tương lai phải nhận chịu sự đau khổ của đạo binh kiếp. Đây là biện pháp căn bản. Lại nữa, đạo binh kiếp là cộng nghiệp, tuy nhiên cũng có cái bất cộng trong cái cộng, nghĩa là kẻ khác đều tạo sát nghiệp, duy độc nhất chỉ có một mình ta không tạo sát nghiệp thì ta sẽ chẳng cùng kẻ khác chịu chung khổ báo của cộng nghiệp. Nhưng chúng ta thường thường nghe người khác nói, tôi không phải đồ tể, cũng chẳng sát sanh, nhưng bảo tôi không ăn thịt thì không thể được, vậy thì phải làm sao đây? Anh không sát sanh rất tốt, vì tôi xin giới thiệu cho anh một phương pháp đơn giản. Vì tai nạn của đạo binh kiếp có ba hạng, giới sát cũng có ba hạng công đức. Hạng công đức thượng đẳng thì có thể dập tắt tai nạn thượng đẳng, hạng công đức trung đẳng thì có thể dập tắt tai nạn trung đẳng, hạng công đức hạ đẳng thì có thể dập tắt tai nạn hạ đẳng. Hạng công đức thượng đẳng là quanh năm trường trai, nếu như không làm nổi thì cần phải nhìn quả mà sợ nhân. Hạn công đức chung là tháng 6, tháng 12 cùng với buổi sáng mỗi ngày ăn chay. Cách này nếu như không làm nổi thì làm hạn công đức hạ đẳng. Hạn công đức hạ đẳng là thập trai, lục trai với tùy phần hoa trai. Cùng với những ngày thánh đản của Phật Bồ Tát thì ăn chay, ít nhất cũng phải ăn tam tịnh nhục. Cái gì gọi là tam tịnh nhục? Chỗ gọi là tam tịnh nhục tức là không thể giết, không nghe giết và không vì mình mà giết. Có một tiệm cơm chay, bên trên treo một đối liễn như vậy, rất có thú vị. Câu đối bên phải là trì trai nhất nhật, thiên hạ sát sanh vô ngã phần. Câu bên trái là trái hữu thùy chi, đái lưỡng chi giác cổ kim hoàng. Nghĩa là nói, ăn chay một ngày, hôm nay mấy ngàn vạn con vật sống bị giết đó, cũng chẳng có phần của tôi. Đòi nợ trả nợ, ai là người có thể biết? Anh cứ xem, hai cái sừng trên đầu của loại bò dê, từ xưa đến nay, đều là đòi rồi trả, trả rồi lại đòi. Chúng ta hãy suy nghĩ mà xem, có đáng sợ hay không? Xin kính khuyên chư vị, vì để tiêu diệt hiểm họa đao binh kiếp nạn đáng sợ sắp đến với chúng ta, hãy mau mau ăn chay, hãy gấp rút giới sát. Nên biết, thiên bá niên lai uyển lý canh, quán thâm tợ hải hận nan điền, dục tri thế thượng đao binh kiếp, thí thính đồ môn dạ bán thinh. Đây là lời nói chân thật. Nhân quả là có thể chuyển biến. Định lực của nhân quả. Một, định lực của nhân quả là không thể tiêu diệt. Có những người nhất định sẽ nghĩ rằng nhân quả đã là có thể chuyển biến, vậy thì hình như không hợp đạo lý của Phật Pháp. Phật Pháp là nói có nhân có quả, định lực nhân quả là không bao giờ tiêu diệt. Tại sao nói nhân quả có thể chuyển biến? Đúng vậy, định lực nhân quả là không thể tiêu diệt. Trong kinh cũng có một câu kệ rằng, giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội phùng thời, quả báo hoàng tự thọ. Nghĩa là nói, giả sử trải qua trăm ngàn kiếp thời gian dài lâu như vậy, mỗi người chỗ tạo tội nghiệp đó là không thể tiêu diệt. Nên biết giữa nhân và quả có một cái duyên. Nhân và duyên lúc gặp nhau thì quả báo vẫn phải tự mình thọ lãnh. Hai, định luật của nhân quả là không thể bù trừ. Có những người nhất định sẽ nghĩ rằng, giả như trước kia làm ác rất nhiều, nay làm được rất nhiều việc thiện để bù lại cũng không được hay sao? Đúng, không thể được. Bởi vì định luật nhân quả là vô phương có thể bù trừ. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Đây là đạo lý nhất định. Tí như trên một miếng đất cùng lúc gieo xuống hạt giống dưa, cũng gieo xuống hạt giống đậu, mà sau giống dưa nhất định mọc lên cây dưa, giống đậu nhất định mọc lên cây đậu. Dưa không thể tiêu diệt đậu, đậu cũng không thể tiêu diệt dưa. Nhưng nay lại nói rằng nhân quả có thể chuyển biến, vậy phải chuyển biến cách nào đây? Biết định nhân thì phải đoạn duyên, có thể chuyển được quả. Một, phải biết rõ sự lý. Quý vị phải biết, nhân là nhân, duyên là duyên, quả là quả. Đây phải chia ra ba đoạn để thuyết minh. Nhân do duyên mà sanh ra quả. Bây giờ muốn nói đó là duyên. Cái gì gọi là duyên? Chúng ta thử nghĩ, đao binh kiếm có thể xảy ra không? Quý vị nhất định sẽ trả lời không thể xảy ra. Đây là cái duyên của đao binh kiếp vẫn chưa đến. Trong lúc cái duyên này vẫn còn chưa thành thục mới có thể chuyển biến nhân quả. Giả sử đoạn được cái duyên lúc đạo bình kiếp chưa thành thục, thì có thể chuyển biến quả báo của đạo bình kiếp. Tuy nhiên, ngày đạo đó khi duyên của đạo bình kiếp thành thục, thì chẳng còn biện pháp cứu vãn được nữa. Bởi vì nghiệp duyên quá khứ cùng tạo đã thành thục, cho dù anh có thần thông quảng đại đi nữa, cũng chẳng có biện pháp giải quyết được. Hai, phải vận dụng phương pháp. Vậy cái duyên của đạo bình kiếp trước khi chưa thành thục, phải dùng phương pháp gì để cứu vãn? Đó thì phải dùng phương pháp tiêu diệt tăng thượng duyên. Giống như thầy thuốc chữa trị bệnh nhân, đối chứng mà cho thuốc là cùng một đạo lý. Bệnh nhân nếu phát nóng thì phải cho thuốc mát. Bệnh nhân đang mắc chứng hàn thì phải cho thuốc ấm bổ. Cho nên đối chứng cho thuốc là thuốc hay. Giả như bệnh nhân đang mắc bệnh nóng nhiệt mà lại dùng thuốc bổ, mắc bệnh hàn mà lại cho thuốc mát, hạng thầy thuốc này có thể hại chết người ta. Nên biết thọ lãnh báo ứng của đạo bình kiếp là vì quá khứ đã tạo sát nhân, cho nên phải thọ lãnh nhân quả của việc sát. Bây giờ chỉ cần đoạn dứt sát nhân thì chẳng có sát duyên, chẳng có sát duyên thì chẳng kết được quả báo của việc sát, thì không thể xảy ra đạo bình kiếp. Đạo lý đoạn dứt sát duyên này, nếu quý vị nghe không hiểu, thì đây xin nêu ra một câu chuyện để dẫn chứng. Một tỷ dụ thiện xảo của Pháp Sư. Xưa kia, tại một địa phương nọ có một ngôi chùa, có một vị Pháp Sư đang giảng kinh tại đó. Đồng thời cũng có một người đã từng tạo đại tội nghiệp. Sau khi nghe giảng xong thì đến thỉnh hỏi Pháp Sư rằng: trước kia tôi đã sát sanh hại mạng, đã tạo tội nghiệp rất lớn, bây giờ phải làm sao đây? Vị Pháp Sư bèn dạy ông ta rằng: ông phải thật lòng lưu lộ và phát tâm sám hối. Hiện nay vẫn chưa kết quả, chỉ đoạn dứt sát duyên là được. Nhưng người này chỉ biết nhân và quả, không hiểu đạo lý của duyên. Pháp Sư liền dùng phương tiện thiện xảo đem cho ông ta một bao cỏ tật lê, tức là một loại cỏ thuốc, bảo ông ta đem trồng nơi đất trống sau chùa, tại trong tay hai bên đường nhỏ. Lại còn giảng rằng cỏ tật lê trồng bên phía đông phải rải vôi, không được tưới nước, còn phía tây trồng đó thì ngày ngày phải tưới nước. Pháp Sư lại còn giảng ông ta rằng mỗi cách 5 ngày thì phải đi lên trên một lần bằng chân không, đi phía đông rồi đi vào phía tây. Người này lần đầu tiên đi trên phía đông rồi đi qua phía tây, vẫn chẳng có cảm giác gì. Pháp Sư lại bảo ông ta: phía tây vẫn cứ ngày ngày phải tưới nước, phía đông vẫn không thể tưới nước. Lại cách 5 ngày, vẫn phải bằng chân không đi lên trên hai bên. Lại cách 5 ngày, người này cũng đi qua lại như vậy. Lúc này ông hốt nhiên thấy cỏ tật lê bên phía tây đã nảy mầm. Lại qua 5 ngày, thấy mầm đã lớn lên 3 tấc, lại còn nở ra hoa vàng. Ông ta vẫn cứ đi qua đi lại. Lại trải qua 5 tuần sau, lúc đi bên phía tây bằng chân không, thì liền bị gai của cỏ tật lê đâm vào không thể đi được nữa. Pháp Sư bèn hỏi ông ta: khi đi bên phía đông, ông cảm giác thế nào? Người ấy trả lời rằng: chẳng có cảm giác gì. Pháp Sư lại hỏi: hai bên đông và tây đều là hạt giống cỏ tật lê, tại sao phía đông đi được, còn phía tây không đi được? Lúc bây giờ ông ta mới hoảng nhiên giác ngộ, thì ra bên phía đông rải đó là vôi, lại không tưới nước. Bởi thế cho nên đã đoạn duyên thì không sinh ra tác dụng. Còn cỏ tật lê bên phía tây thì ngày ngày đều tưới nước, cái tăng thượng duyên của nước liền sinh ra sức mạnh. Cho nên hiển nhiên đồng thời cùng lúc trồng xuống hạt giống mà phía đông không nảy mầm, còn phía tây thì sung sê. Đây tức là hữu duyên tắc sanh, vô duyên tắc diệt. Đây tức là đạo lý nhân quả có thể chuyển biến. Đẳng cấp cùng thứ đệ của việc đoạn duyên. Duyên phải dùng phương pháp gì để đoạn? Thứ đệ của việc đoạn duyên chia thành thượng trung hạ ba hạng công phu. Công phu của hạng hạ đẳng là từ hôm nay trở đi không sát sanh nữa, ăn tam tịnh nhục, tức là ăn loại thịt mà không thấy giết, không nghe giết và không phải vì ta mà giết. Làm được như vậy tức là người thiện. Công phu hạng trung đẳng chẳng những không sát sanh mà còn ăn trường trai. Làm được như vậy thì bằng như là A-la-hán tự độ. Hạng công phu thượng đẳng chẳng những không sát sanh mà còn ăn trường trai, lại càng tiến thêm một bước nữa là phải phóng sanh, cứu sanh mạng của chúng. Hạng người này bằng như là Bồ Tát làm lợi ích cho mọi người. Ba hạng công đức phía trước có thể tùy duyên, tùy sức mà làm. Bây giờ chúng tôi xin phân biệt để thuật rõ như sau. Một, công phu hạ đẳng, đoạn duyên giới sát, dễ thực hành, chỗ gọi là tùy duyên tiêu cựu nghiệp, cánh bất tạo tân ương. Chúng tôi trước tiên xin nói về cách dễ thực hành của công đức hạ đẳng, phải từ đoạn duyên giới sát bắt đầu. Cổ đức có hai câu kệ nói rằng: tùy duyên tiêu cựu nghiệp, cánh bất tạo tân ương. Ý nghĩa là nói có thịt ăn được thì ăn, không có thịt thì thôi. Tùy duyên thì có thể tiêu được tội nghiệp cũ, nhất định không thể vì ăn thịt mà đi sát hại sanh mạng, lại đi tạo tội nghiệp mới để rồi thọ tai ương. Trong Đại Tạng Kinh có một bộ Luận Bà Sa, bên trong có một câu nói rằng: nếu một ngày một đêm giữ giới không sát sanh thì trong đời sau quyết chẳng gặp phải đau binh kiếp. Quý vị xem, chỉ có trì một ngày một đêm công đức hết sức lớn như vậy, huống chi là công đức trường kỳ giữ giới không sát sanh, há chẳng phải càng lớn hơn sao? Nói đến chỗ này, có lẽ có người sẽ nói: nghe anh nói không sát sanh là để tránh miễn kiếp báo đời sau, giả sử hy vọng đời này tránh được đau binh kiếp có thể được chăng? Câu trả lời của tôi là có thể được. Có một câu chuyện có thể làm chứng minh. Giả trai miễn nịch. Xưa kia có một người lên thuyền để đi xa, trên thuyền thấy trong chiếc thùng gỗ của chủ thuyền có hai con cá còn sống đang bơi qua lại trong thùng, có lẽ vào buổi trưa sẽ giết để ăn. Người này bèn nói với chủ thuyền rằng: hai con cá này của anh bán cho tôi được không? Chủ thuyền nói: được chứ, nhưng cá này giá rất đắt, hai con phải 300 quan tiền. Anh muốn ăn lúc nào tôi sẽ nấu cho anh. Người này bèn lấy ra 300 quan tiền đưa cho chủ thuyền để mua hai con cá này. Trong phút giây không nỡ ăn chúng bèn nói: hôm nay tôi không muốn ăn cá, xin anh đừng nấu. Qua hôm sau, chủ thuyền lại hỏi anh ta: hôm nay anh muốn nấu cá không? Người ấy bèn trả lời: không cần, không cần, hôm nay tôi ăn quán âm trai. Kỳ thật người này chẳng có ăn quán âm trai, anh ta vì nhìn thấy hai con cá bơi qua lại trong thùng rất là dễ thương, cho nên chẳng nhẫn tâm ăn chúng nó, giết chúng nó để nấu lại càng thấy đáng thương, cho nên mới nói là mình ăn quán âm trai. Sau cùng anh ta đem nó thả xuống sông để chúng nó được tự do. Lại qua một ngày, thuyền đang chạy trong sông lớn, hốt nhiên cuồng phong nổi dậy, sóng bủa ngập trời, cả thuyền người người đều muôn phần kinh hoàng. Trong lúc đang quỳ lại kêu cứu mạng, thình lình trên mây hiện ra hai chữ giả trai. Mọi người đều nhìn thấy hết sức là rõ ràng. Có người thì hỏi như vậy: ê này, trên thuyền chúng ta ai là người ăn giả trai vậy? Ai vậy? Hỏi vậy được mấy tiếng, người này nghĩ rằng Bà giả vờ ăn Quán Âm Trai nhất định đã phạm giới điều của trời đất. Nếu giấu không nói ra, hả chẳng phải đã hại mọi người rồi sao? Cho nên bèn lớn tiếng trả lời rằng, là tôi. Mọi người đang nói, mày hãy xuống đi. Kết quả liền xô hắn ta xuống nước. Lúc đó nói cũng lạ lùng, chẳng biết từ đâu đã trôi đến một miếng gỗ. Người rớt xuống nước đó an nhiên vô sự vồ lấy miếng gỗ. Một trận gió lớn đem hắn ta thổi vào bờ, được người ta cứu lên. Còn chiếc thuyền kia không chịu nổi trận phong ba gió lớn, vừa thổi là lật ngay. Những người trên thuyền cả thể đều chìm xuống lòng sông để làm mồi cho cá. Chúng ta hãy nghĩ xem, người ăn giả trai này chỉ sanh khởi một niệm từ tâm thì cứu được mạng sống của mình. Hai, hạng công phu trung đẳng, đoạn duyên kèm theo ăn